Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 31. Câu đề nói về những việc làm mà ban hộ niệm có thể làm ngoài việc niệm Phật. Hộ niệm còn làm gì nữa đây? Câu đề là ban hộ niệm nên nhắc nhở người bệnh và gia đình sớm làm tờ di chúc cụ thể, hầu tránh bị rắc rối khi người bệnh ra đi. Đúng không chưa vậy? Cái di chúc quan trọng lắm. Nếu mà gia đình đồng thuận, con cái biết đạo, biết khổ niệm, có thể chư vị lơ là cái chuyện này cũng được. Có nhiều gia đình thường thường con cháu không biết đạo, cho nên cưỡng bức đủ điều. Thì cái di chúc rất là quan trọng đấy chứ vậy. Nếu mà không có di chúc thì nhiều khi ban hộ niệm, người ta gặp cái tình trạng mà gia đình chống đối, cưỡng bức lại, người ta không dám làm. Nhưng mà nếu người bệnh làm tờ di chúc trước, rồi cả nhà ký vào, rồi đưa cái tờ di chúc đó ban hộ niệm, lúc đó ban hộ niệm dỡ tờ di chúc ra, có thể làm việc được. Mà nói cụ thể là hôm trước anh Quán Chương, anh làm tờ di chúc rất là cẩn thận. Anh bắt từng người phải ký vào, và anh dặn là tất cả đều phải nhất mực tuân theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Chính nhờ cái tờ di chúc đó mà mình thấy rõ rệt là ảnh quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu mà chư vị để ý một chút, có thấy là trước ngày mà anh Quảng Trương ra đi, chính giờ hôm này cầm cái tờ di chúc đi vào trong bệnh viện. Phải không? Con nhỏ. Là tại vì đến cái đó hình như là ảnh làm cái tờ di chúc mà ảnh thực hiện cũng không có đầy đủ. Cứ hớ một chút cái anh chạy vô bệnh viện, mà thực ra là bệnh viện đã chào thua rồi, là quyết định là ảnh đã không cách nào có thể cứu chữa được, cho nên ở nhà cũng được mà vào bệnh viện cũng được. Trong khi thì ảnh đã tới cái giai đoạn là có thể đi ngày một ngày hai rồi, mà ảnh đi vào bệnh viện làm cho xin thưa thực với chư vị, lúc đó giảm xuống tinh thần. Cho nên mới cầm cái tờ di chúc đó, hình như đi với bác Minh Trí chắc, vào trong bệnh viện khuyên ảnh. Nói là bây giờ tình trạng bây giờ không cách nào có thể cứu chữa gì được nữa đâu. Nếu mà trong tình trạng này đưa vào trong bệnh viện mà bệnh viện giữ lại một cái là thôi chịu thua, không cách nào cứu được. Và do có thông báo trước là nếu mà anh đó quyết định ở trong bệnh viện thì dám trả lại tờ di chúc liền, nghĩa là không dám nhận tờ di chúc nữa. Nhưng mà hộ niệm thì vẫn hộ niệm, tại vì tờ di chúc là dám phải có nhiệm vụ là thực hiện đúng, không có thể một là hai là ba được, mà một là một, hai là hai. Mà hay một cái là bữa đó đi vào trong cái hồ sơ có để tờ di chúc tới khuyên, anh nói đây là lần chốt thăm tử rồi, tôi sẽ đi về liền. Dám lẳng lặng cất tờ di chúc lại và thực hiện đúng tờ di chúc. Nếu mà anh đã nói là bây giờ có gì đây nữa tôi cũng phải đi bác sĩ khám cho đàng hoàng để mà chữa tới đâu hay tới đó, là dư âm trả lại tờ di chúc liền. Thắng thắng. Và hứa là sẽ hộ niệm cho anh nhưng mà không dám nhận tờ di chúc. Chứ vì thấy không? Tại vì cái di chúc đó nó là giống như là một cái quyền lực vậy đó, để cho mình thực hiện. Cho nên mong chư vị phải rõ ràng là nhà nhiều khi con cái nó không có hiểu đạo, bạn bè không hiểu đạo, vợ chồng không hiểu đạo. Nhờ tờ di chúc đó mình nói à, đây là cái anh này, anh làm tờ di chúc như thế này này, chư vị đã ký rồi như vậy này, bây giờ chư vị nên nghe lời ảnh đi lần cuối cùng, để mà coi như trả cái nghĩa cái tình ảnh và giúp ảnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. nó mạnh hơn. Còn không thì xin thưa là hầu hết những gia đình mà nửa trắng nửa đen đấy, nửa tin nửa ngờ, thường thường bị trở ngại. Trở ngại là do trong gia đình, trong người thân người quen, mình không biết làm sao mà xử lý được. Thành ra nó không có thành công trong cái cuộc khổ niệm. Khi mà tới cái chương mà làm tờ di chúc sẽ nói rõ ràng hơn vấn đề này. Câu E, được phép sử dụng các loại công phu như vận khí công, thuật bấm huyệt, đọc thần chú để chuyển cảnh giới cho thần thức. Đúng không chưa vậy? Trên thế gian này có nhiều người đã làm cái chuyện này. Không biết là người ta nghiên cứu từ đâu. Mà một người hộ niệm, khi mà niệm Phật cứ xè cái bàn tay ra, A-di-đà-phật, đấy từ dưới lòng bàn chân đẩy lên. Cứ A-di-đà-phật đẩy lên, A-di-đà-phật đẩy lên như vậy. Cũng có một lần với ông về Việt Nam, rồi có một cái ban hội điểm làm như vậy. Tôi nói, chư vị học cái phương pháp này ở đâu? Nếu tôi học ở anh Diệu Âm chứ đâu? Tôi nói, chính tôi là Diệu Âm này, tôi chưa bao giờ mà nói phải dùng cái khí mà đẩy cái thần thức lên, từ dưới lên. Nhiều cái hít trùm họ cái A-di-đà-phật đẩy lên như thế này nè. Mà hỏi 3-4 người cùng nhau đẩy như vậy. Tôi nói thật, tôi bao giờ tôi nói ông niệm mười mấy năm nay chưa bao giờ tôi nói là phải dùng cái khí lực gì của mình mà đẩy cái thần thức lên. Có một lần nữa tôi đi hộ niệm tại Brisbane này, tôi thấy cũng có 2 người đứng cứ A Di Đà Phật đẩy lên, A Di Đà Phật đẩy lên. Tôi nói chư vị cứ nghiên cứu đủ thứ, rồi muốn thêm cái gì thêm. Mình có lực gì mà đẩy A-di-đà-phật, những cái đẩy cũng không nổi. Mình để đẩy thần thức người ta lên, đây là cái điều sai lầm. Có nhiều người đã hộ niệm mà bấm huyệt trên thân thể người chết, bấm mà tôi lúng vô trong thịt luôn. Sau đó nên nhờ tôi bấm huyệt như vậy mà cái hương linh này vãng sanh rồi. A-di-đà-phật, làm gì có chuyện lạ lùng như vậy mà thực sự đã có người làm. Cách đây cũng mấy năm, có một lần Diệu Âm đặt một cái tài liệu nói về hộ niệm, viết sách, mà sách không phải là cái sách in ra đàng hoàng, mà kiểu như là đánh máy rồi đóng thành sách truyền nhau, đưa ra một cái phương pháp hộ niệm là thăm dò cái động mạch cổ, hèm mà máu chạy lên thì mở ra, máu mà chạy xuống chặn lại, để cho khi thần thức nó theo máu cứ đi lên chứ không được đi xuống. Và trong lúc làm chung như vậy mới cạy cái vết thương trên đỉnh đầu để cho máu nó xuất ra, rồi thần thức theo đó xuất ra. Có nhiều người ta bàn như vậy, dầm thấy được như vậy cắt cuốn sách đó luôn, rồi sau đó đốt, không dám làm theo. Đó là những người tự động nghiên cứu ở cái phương pháp nào không biết. Trong Phật pháp không có làm như vậy. Nhất định trong lúc mà người ta đã tắt hơi rồi, không được đụng chạm tới thân thể. Lúc mà lâm chung là lúc mà người ta bệnh sắp chết, lo thanh tâm cầu Phật gia trì, không có thể nào dùng những cái gì mà những động tác chặn huyệt chặn đồ gì đó, không biết cái bác sĩ vì có cái lực nào mà để tay trên cái mạch, biết mạch để chạy lên chạy xuống hay không, mà có những người ta làm như vậy. Tất cả những cái điều này là không phải là chánh pháp, nhất định không phải là cái pháp hộ niệm nào của chư tổ để lại hết. Mong chư vị phải chú ý, đừng có thấy một sách đi hộ niệm là mình cứ theo mà không biết cả cái sách đó là ở đâu, ai viết ra, có căn cứ gì không. Mong chư vị phải cẩn thận vô cùng, đừng nên sợ. Đọc thần chú để chuyển cảnh giới thần thức. Mong chư vị phải nhớ là phương pháp niệm Phật vãng sanh còn chuyên nhất. Cái mạnh là ở cái chuyên, chứ không phải mạnh, không phải ở những cái thần chú, không phải ở những bài kinh. Mà cái mạnh là ở cái người bệnh đó, người ta quyết lòng tin tưởng, thì người đó được ở trong cái sức mạnh đi về Tây Phương. Người đó tha thiết nguyện vãng sanh là người đó đã chiếm được 2/3 cái sức mạnh để trở về Tây Phương rồi. Nếu mà tranh thủ từng giờ, từng hơi, từng khắc, từng giây đến niềm câu A-di-đà Phật buông xả vạn dược, người đó chiếm tới 3 phần rồi đấy, là trọn vẹn rồi đấy. Cho nên cái sức mạnh đi về Tây Phương chính là tín nguyện hạnh, gọi là cái niệm lực của mình mạnh. Hay nói theo Ngài Triệt Ngộ, tâm lực của mình mạnh. Nhờ cái tâm lực này mà nó vượt qua tất cả những cái ách nạn của nghiệp chướng và được Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì mà họ vãng sanh. Chứ không phải là thêm cái thần chú này, cái thần chú nọ để mà làm cho cái phương pháp hộ niệm mạnh. Đại Thế Chí là vị đứng bên phải của Đức A-di-đà, Ngài đang ở trên Tây Phương Cực Lạc chứ không đâu cả. Ngài nói là chuyên lòng niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật liên tục, không cần vay mượn bất cứ một pháp môn nào cả, không cần vay mượn bất cứ một kinh điển gì cả, không cần vay mượn bất cứ một thần chú nào cả, chỉ có một câu A-di-đà Phật thì người đó sẽ được tâm khai. Đời này không thấy Phật, đời sau cũng thấy Phật, nhưng mà ta quyết định một đời này ta về Tây Phương luôn. Phật A-di-đà sẽ đến rước chư vị trở về Tây Phương nếu chư vị vững vàng. Còn nếu mà không tin vào cái câu A-di-đà Phật, nghĩ rằng là câu A-di-đà Phật không đủ cho mình vãng sanh, tức là niềm tin yếu, giống như cái chân vạc ấy. Chân vạc nó có 3 chân. Một cái chân yếu thì ngã, nó đang cù, nó đứng, 2 chân nó đứng được. Mình 2 chân mình đứng được, cái vạc 3 chân đứng, 2 chân đứng được. Một cái yếu thì ngã liền. Mong chư vị phải nhớ. Cho nên người nào vãng sanh thì niềm tin phải vững, sức nguyện phải vững, đường đi phải vững, thì tự nhiên chư vị có cơ hội vãng sanh. Còn nếu chư vị chập chờn, vay cái này mượn cái nọ, thấy người ta đưa một bài thần chú, mình nhiều khi không biết thần chú là ở đâu, cũng đọc lên, rồi tạo thêm nhiều cái xen tạp trong lúc sắp sửa xả bỏ bao thân, thì thôi con đường vãng sanh hình như bị bít lối. Nên nhớ cho pháp môn niệm Phật tối kỵ ở cái chỗ xen tạp. Pháp môn niệm Phật vãng sanh tối kỵ ở cái chỗ xen tạp. Xen tạp là tối kỵ trong tối kỵ. Bây giờ đây mình còn có thời gian để điều chỉnh, chuyên lại được. Đến lúc đã xả bỏ bao thân mà còn xen tạp nữa thì nhất định đường vãng sanh không cách nào có thể thực hiện được trong đời này. Còn những đời kiếp sau, sau đó không biết. Mong cho vị hiểu được như vậy mới đi cho thắng, đi cho vững, đi cho chắc, để mỗi người chúng ta một đời này trở về Tây Phương, quỳ xuống dưới chân của Đức A Di mà lạy Ngài, mà bạch với Ngài con về đây để thành Phật cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.